Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị, vấn đề quốc tế ngày hôm nay sẽ đến với những cảnh báo về làn sóng COVID-19 thứ hai đang trở lại trên thế giới. Bây giờ xin mời biên tập viên Hồ Điệp và các phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam.
Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với những diễn biến căng thẳng mới trên bán đảo Triều Tiên và quan hệ Mỹ-Trung, thì làn sóng COVID thứ hai trở lại đang đặt nhiều quốc gia trên những nguy cơ mới. Tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, thì hơn 200 ca nhiễm COVID-19 đã được phát hiện kể từ hôm 11 tháng 6. Ấn Độ cũng đã báo cáo mức tăng kỷ lục tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên gần 400.000 ca, với hơn 13.000 trường hợp tử vong. Tại châu Mỹ, Brazil, thì Mỹ tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục khó kiểm soát. Đáng chú ý là có 6 thành viên nhóm vận động tranh cử Tổng thống của Donald Trump đã dương tính với COVID-19. Và tại Trung Đông, các ca lây nhiễm cũng đã tăng theo cấp số nhân tương tự. Một loạt các nước châu Âu mới chỉ mở lại biên giới, nay đã chuẩn bị phong tỏa trở lại. Và trong một diễn biến mới nhất, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra một cảnh báo thế giới bước vào giai đoạn COVID-19 mới và nguy hiểm. Bây giờ chúng tôi kết nối với các phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc, Phan Tùng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, và Ngọc Thạch, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, để giúp quý vị và các bạn cập nhật những diễn biến mới nhất về làn sóng COVID thứ hai. Trước tiên thì xin hỏi chị Bích Thuận ạ. Thưa chị, đến nay thì Bắc Kinh cái số ca nhiễm tăng rất nhanh và được ví như một Vũ Hán thứ hai. Các quan chức y tế Trung Quốc đã thừa nhận tình hình tại đây là hết sức nghiêm trọng và vẫn còn có những yếu tố không xác định. Vậy thì diễn biến thực tế cái làn sóng COVID thứ hai ở Bắc Kinh ra sao thưa chị?
Vâng, xin chào chị Hồ Điệp. Trước tiên phải khẳng định rằng là các chuyên gia Trung Quốc không coi đây là làn sóng COVID-19 thứ hai, mà chỉ là đợt dịch bùng phát quy mô nhỏ và vẫn trong tầm kiểm soát. Theo ông Trương Văn Hồng, một chuyên gia nổi tiếng về bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc, thì cái gọi là làn sóng thứ hai dùng để chỉ đợt dịch COVID-19 lần thứ hai bùng phát trên phạm vi toàn cầu vào mùa thu đông. Đến nay, dịch toàn cầu vẫn đang tăng và chưa hết làn sóng thứ nhất. Do vậy, nói đến làn sóng thứ hai vào lúc này là quá sớm. Về đợt dịch lần này ở Bắc Kinh thì có thể thấy rằng là số người bệnh vẫn tăng đều khoảng 20 ca mỗi ngày. Và đến ngày 20 tháng 6 thì đã có 227 người mắc COVID-19 ở 10 trên 16 quận trên toàn thành phố. Theo dự báo của chuyên gia thì dịch ở Bắc Kinh có thể sẽ còn kéo dài trong nhiều tuần tới. Do vậy tác động khá lớn đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là học sinh sinh viên khi các kỳ thi cuối cấp đại học đang tới gần. Do dịch khởi phát từ chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh, thậm chí là châu Á, nên mức độ ảnh hưởng là không nhỏ. Gần 2,3 triệu người đã được lấy mẫu xét nghiệm nhằm ngăn chặn đà lan rộng của dịch bệnh. Chuyên gia dịch tễ học Trung Quốc nhận định nếu không được phát hiện kịp thời, dịch bệnh ở Bắc Kinh có thể còn nghiêm trọng hơn cả Vũ Hán. Hải quan Trung Quốc cũng đã bắt đầu siết chặt kiểm dịch đối với các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu. Ít nhất là có một công ty thực phẩm của Mỹ và một công ty của Đức đã bị tạm ngừng nhập khẩu thịt do có nhân viên mắc COVID-19. Có thể nói là đợt dịch lần này đang tạo ra không ít thay đổi về thói quen ăn uống của người dân và hướng nghiên cứu về nguồn gốc cũng như cơ chế lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 trong giới khoa học Trung Quốc.
Như vậy là Bắc Kinh đang phải đối mặt với những nguy cơ mới khi con số người nhiễm COVID-19 đang tăng trở lại. Còn tại Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ, thì tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp phóng viên Phan Tùng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ. Thưa anh Phan Tùng, ngày hôm qua thì Bộ Y tế Ấn Độ đã báo cáo những cái con số kỷ lục với hơn 15.000 ca mắc mới một ngày. Vì sao Ấn Độ phong tỏa nhiều như thế mà cái con số nhiễm mới vẫn tăng theo cấp số nhân như vậy ạ?
Vâng, xin chào biên tập viên Hồ Điệp, xin chào chị Bích Thuận và anh Ngọc Thạch, xin kính chào quý vị thính giả. Tới ngày hôm nay thì Ấn Độ đã bước sang tuần thứ 5 kể từ khi kết thúc các đợt phong tỏa toàn đất nước, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và khởi động lại các hoạt động kinh tế. Kinh tế Ấn Độ đang dần hồi phục nhưng với tiến triển rất mong manh bởi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được phát hiện hàng ngày đang gia tăng đáng kể. Có thể nói là kể từ tháng 3, Ấn Độ đã dần nỗ lực để kiềm chế dịch bệnh COVID-19 với một chiến dịch phong tỏa lớn và khắc nghiệt nhất thế giới. Tuy nhiên, hệ quả của chiến dịch phong tỏa toàn quốc này là nền kinh tế Ấn Độ bị đẩy tới ngưỡng khủng hoảng, hàng trăm triệu người mất việc làm và sinh kế, ngân sách cạn kiệt. Và đó chính là lý do mà Ấn Độ đã phải tiến hành mở cửa trở lại nền kinh tế. Trở lại với tình hình lây nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ, trong hơn 10 ngày qua thì nước này liên tục lập kỷ lục mới về số ca nhiễm được phát hiện trong 24 giờ. Giờ đây Ấn Độ đã trở thành vùng dịch lớn thứ tư của thế giới với hơn 422.000 người mắc và 13.000 người tử vong. Bởi vậy nên là chiến dịch chống COVID-19 của Ấn Độ diễn ra có thể nói là chưa triệt để. Chỉ có thể làm chậm lại quá trình tăng chứ chưa thể tạo ra đỉnh dịch hay làm phẳng đồ thị tăng. Người ta còn đưa ra dự báo là Ấn Độ sẽ chỉ có thể đạt đỉnh dịch vào tháng 11 với tốc độ lây lan như hiện tại.
Chúng ta vừa đến với những phân tích của các phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc và Phan Tùng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ với những diễn biến mới nhất của làn sóng COVID thứ hai đang trở lại ở những khu vực này. Còn trong một diễn biến khác thì Trung Đông cũng đang nóng rực với nhiều ca nhiễm mới. Bây giờ sẽ là những ghi nhận của phóng viên Ngọc Thạch, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập về tình hình thực tế lên đây. Xin mời anh Ngọc Thạch ạ.
Xin chào biên tập viên Hồ Điệp, chị Bích Thuận, anh Phan Tùng và quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tính tới ngày hôm qua 21 tháng 6 thì khu vực châu Phi có gần 286.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 7.683 ca tử vong. Hầu hết các quốc gia châu Phi đều bùng phát dịch COVID-19, trong đó Nam Phi có số ca nhiễm cao nhất là gần 93.000 trường hợp, trong đó có 1.877 trường hợp tử vong. Tiếp đó là Ai Cập với gần 54.000 ca, trong đó có hơn 2.100 ca tử vong. Tại khu vực Trung Đông thì Iran có gần 203.000 ca mắc COVID-19, hơn 9.500 ca tử vong. Nhưng số ca nhiễm ở nhiều quốc gia Trung Đông và châu Phi vẫn chưa lên tới đỉnh. Điều đó cho thấy là nguy cơ về thảm họa của đại dịch ở khu vực này vẫn có thể xảy ra. Bởi khu vực này vẫn luôn được cho là mối nguy hiểm nhất toàn cầu khi mà điều kiện y tế yếu kém, chiến tranh và xung đột vẫn tiếp diễn. Cuộc sống nghèo khó của người dân cũng ảnh hưởng tới việc phòng dịch. Một yếu tố nguy hiểm nữa là đa số người dân chủ quan với dịch khi mà không đeo khẩu trang hoặc găng tay khi tới những nơi đông người, cùng với tâm lý chung là chết có số. Bên cạnh đó thì khu vực này cũng được cảnh báo nhiều người chết vì đói trước khi chết vì dịch. Đó cũng là lý do mà nhiều nước nôn nóng đã dần mở cửa trở lại các cái hoạt động để phục hồi kinh tế và làn sóng COVID-19 thứ hai bùng phát như là Ả Rập Xê Út hay là Iran. Vâng, thưa chị Hồ Điệp.
Quý vị và các bạn vừa cùng các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, Ấn Độ và Ai Cập cập nhật những diễn biến mới nhất về làn sóng COVID thứ hai ở các điểm nóng trên thế giới. Và chúng tôi cũng xin thông tin là trong một thông điệp mới nhất, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã bước sang một giai đoạn mới và nguy hiểm hơn. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng là các nhà lãnh đạo thế giới cùng cộng đồng cần tiếp tục cực kỳ cảnh giác với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các nước sẽ thực hiện khuyến cáo này như thế nào khi mà những mâu thuẫn và khác biệt trong quan điểm chống dịch vẫn đang tồn tại. Và đây cũng sẽ là nội dung của vấn đề quốc tế trong những ngày tới. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.